vô hạn ngoài đại khung, một niệm chính pháp thành, sư tôn từ bi nguyện, vạn vật tắm gió xuân. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ hồi ức về sư phụ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn 4 câu chuyện về hồi ức những ngày sư phụ giảng pháp tại các tỉnh thành ở Trung Quốc. Câu chuyện thứ nhất, hồi ức tại 3 khóa giảng pháp của sư tôn tại Úc Châu. Bài viết của Khải Văn. Ngày 2 tháng 8 năm 1996 là lần đầu tiên sư phụ đến Úc Châu. Lúc bấy giờ tôi đã đắc pháp được hơn 8 tháng. Tâm thái mong chờ được gặp sư phụ thật khó có thể diễn tả thành lời. Tôi vẫn còn nhớ lần gặp mặt đó đã chạm đến tận tâm linh của sinh mệnh tôi. Tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc. Sự hạnh phúc đó thật khó mà diễn tả thành lời. Cho đến tận ngày hôm nay, tôi vẫn còn nhớ sự thuần chân, sự hạnh phúc phát ra từ sâu thẳm nhất, tràn đầy trong sinh mệnh tôi. Đồng thời, còn có những cảm giác nôn nóng, căng thẳng và một chút lo lắng. Tôi lo rằng sự chuẩn bị của chúng tôi không phù hợp với những tiêu chuẩn để sư phụ giảng pháp. Lo ngại rằng chúng tôi làm không đủ tốt, e ngại rằng có quá ít người đến nghe pháp sẽ khiến sư phụ thất vọng. Thời điểm đó ở Úc Châu, chúng tôi chỉ có 2 điểm luyện công mới ở Sydney, 1 điểm ở công viên Ashfield và 1 ở công viên Gabbraville tại Cabramatta. Chỉ có khoảng hơn 10 học viên thường xuyên đến 2 điểm luyện công này. Từ khi chúng tôi nghe tin sư phụ sẽ đến Sydney giảng pháp, cho đến thời điểm khóa giảng pháp bắt đầu cũng chỉ tầm 3 đến 4 ngày. Đối với chúng tôi mà nói, có thể có hơn 100 người đến nghe pháp thôi, cũng là một sự bất ngờ rất lớn rồi. Sau đó số người đến tham dự đã vượt gấp 2 đến 3 lần con số kỳ vọng ban đầu của chúng tôi. Trên thực tế, tu luyện đại pháp là siêu thường. Vậy số lượng người đến nghe pháp có thể dùng nhân tâm của con người để đo lường sao? Sau này, tôi mới minh bạch ra khi đó bản thân đã dùng nhân tâm người thường để đối đãi với số lượng người đến tham dự buổi giảng pháp. Buổi giảng pháp thứ hai là khoảng 8 giờ sáng ngày 3 tháng 8 năm 1996, sư phụ đã đến phía ngoài của hội trường. Cảm giác trong tôi khi đó giống hệt như ngày hôm qua, cảm thấy từng động tác, từng cử chỉ của sư tôn thật cởi mở và phi phàm. Sư tôn bắt tay với từng nhân viên công tác, tình nguyện viên ở cửa hội trường. Ngài còn đặc biệt nói chuyện vài câu với một học viên phương Tây duy nhất đứng hỗ trợ các công việc ở phía cửa vào. Lúc đó tôi rất vinh dự được làm phiên dịch tiếng Anh, Trung. Tôi nghĩ sư tôn suy nghĩ thật là chu đáo, đến một chi tiết nhỏ như vậy mà ngài cũng cân nhắc tới. Sau này tôi mới hiểu được đây chính là điều mà sư tôn từng dạy chúng ta. Ôm chí lớn mà không quên tiểu tiết. Trích Thánh Giả Tinh Tấn Yếu Chỉ. Những người đến nghe giảng pháp khi đó đa phần là những học viên mới tu luyện hoặc chưa bắt đầu tu luyện. Khi bắt đầu giảng pháp, sư phụ đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học pháp. Trong quá trình giảng pháp, sư phụ luôn đứng và giảng liên tục trong hơn 5 tiếng đồng hồ. Những người đến tham dự buổi học đa phần đều mang tâm thái của người thường, nên những câu hỏi đề ra phần nhiều là những vấn đề nhận thức ban đầu về đại pháp, mà câu trả lời cho những câu hỏi đó đều có thể trực tiếp tìm được trong cuốn Chuyển Pháp Luân. Cho dù là như vậy thì sư tôn vẫn kiên nhẫn trả lời chi tiết từng câu một. Trong khi trả lời những câu hỏi, sư tôn đã nhắc đến Thích Ca Mâu Ni, đoạn pháp ấy như sau: năm xưa khi Phật Thích Ca Mâu Ni tại thế, mà nói, ta giờ không làm loạn pháp của ông được, đợi khi pháp của ông bước vào thời kỳ mạt pháp, ta phái các đệ tử, đồ tôn của ta xuất gia vào chùa của ông, ta xem ông sẽ làm thế nào. Lúc đó Phật Thích Ca Mâu Ni liền rơi lệ. Phật Thích Ca Mâu Ni đương nhiên không có cách nào, đến mạt pháp rồi, cũng loạn rồi. Thời kỳ mạt pháp mà ông giảng không chỉ là người, Không chỉ là chùa chiền, xã hội nhân loại đến đâu cũng tồn tại những sự việc phá hoại sự nghiệp nhân loại, tồn tại những người như thế. Trích giảng pháp tại Pháp hội Sydney năm 1996. Khi sư tôn giảng đoạn pháp này, tôi đã nhìn thấy trong mắt ngài có lấn cấn chút nước mắt trong đó. Điều này đã khiến tâm tôi vô cùng chấn động. Tôi nghĩ có lẽ sư tôn cũng nhìn thấy những khó khăn trong hiện tại khi cứu độ chúng sinh là cùng cảnh ngộ với năm đó khi Thích Ca Mâu Ni giảng pháp độ người. Lúc này tôi cũng không kìm được nước mắt của mình nữa. Một năm sau đó tại Trung Quốc, trong một lần cùng các đồng tu hồi tưởng những câu chuyện khi sư tôn giảng pháp, cũng có rất nhiều đồng tu đã không kìm được nước mắt. Đã mấy năm trôi qua, đến tận hôm nay, khi tôi hồi tưởng lại quang cảnh ngày hôm đó, tôi vẫn cứ ngỡ nó như mới xảy ra vào ngày hôm qua vậy. Lúc bấy giờ, tôi vô cùng xúc động và cảm thấy buồn cho Phật Thích Ca Mâu Ni và càng hy vọng bản thân có thể san sẻ phần nào những ưu tư và gánh nặng cho sư tôn. Nhưng bây giờ đây, tôi đã minh bạch được một pháp lý khác. Thật ra, những giọt lệ của Phật Thích Ca Mâu Ni lúc bấy giờ không phải là vì bản thân ông, mà nó dành cho các đệ tử. Còn sư tôn của chúng ta rơi lệ cho những chúng sinh đang mang vô số nghiệp lực khổng lồ trên thân. Khi kết thúc buổi giảng pháp, sư tôn đã đích thân tịnh hóa thân thể cho tất cả những người tham dự tại hội trường. Khi sư tôn bước ra khỏi giảng đường, có một học viên đã xin chữ ký của sư tôn lên cuốn chuyển pháp luân. Thuận theo đó đã có rất nhiều người cũng đều muốn được sư tôn ký tên, phần lớn đều là những người còn chưa từng đọc cuốn chuyển pháp luân. Sư tôn khi ấy hiểu tâm trạng của các học viên nên đã không ngừng ký, cho đến tận khi trời tối rồi mà ngài vẫn ký tên cho mọi người. Cuối cùng, sư phụ cùng tất cả các học viên tại hội trường chụp tấm ảnh tập thể. Tôi vẫn còn nhớ, nguyên ngày hôm đó sư tôn chỉ uống một chút nước trong giờ nghỉ ngắn ngủi buổi chiều. Từ sáng đến tận tối mịt, cũng không thấy sư tôn ăn một thứ gì. Vậy mà ngài còn quan tâm đến các học viên chúng tôi, vừa muốn xin chữ ký, lại vừa muốn được chụp hình chung với sư tôn. Giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy các học viên ở Úc Châu chúng tôi vừa hạnh phúc nhưng cũng lấy làm hổ thẹn. Trong lần đầu tiên sư tôn đến Úc giảng pháp, khi ngài cùng một vài đệ tử đi qua bến tàu Darling, đã nói đại ý như sau: lập một điểm luyện công tại bến tàu Darling này thì thật tốt, nơi đây có nhiều người, còn có thể tiết kiệm được một chút chi phí giới thiệu pháp luân công trên các tờ báo. Vài ngày sau khi sư tôn rời Úc, vào ngày cuối tuần, tôi cùng hai, ba học viên bắt đầu đến bến tàu Darling luyện công. Sau đó càng ngày, càng có nhiều học viên đến nơi này tham gia luyện công tập thể vào các ngày cuối tuần. Đến nay, đến gần 10 năm, trải qua nhiều thăng trầm, thậm chí dưới những sức ép của các đặc vụ Trung Cộng, cũng không thể ngăn cản được điểm luyện công này. Mặc dù việc duy hộ điểm luyện công ở bến tàu Darling chưa đạt đến mức hoàn hảo 100%, nhưng về cơ bản là chưa một tuần nào bị đình trệ trong một thời gian dài. Hầu hết luôn có các học viên luyện công tại điểm vào những ngày cuối tuần. Những năm gần đây càng ngày càng ổn định hơn, trong đó có là biết bao nhiêu sự phó xuất thầm lặng của rất nhiều học viên. Điểm luyện công ở bến tàu Darling đã trở thành điểm chính tại Sydney cũng như tại Úc Châu. Những lúc cao điểm số người luyện công còn vượt quá 200 người, còn khi ít thì là 20 đến 30 người. Có rất nhiều học viên đắc pháp tại điểm luyện công này. Vào khoảng hơn 10 giờ sáng Chủ nhật, ngày 24 tháng 11 năm 1996, khi tôi cùng hơn 20 học viên khác đang luyện bài công pháp thứ 5, Thần Thông Gia Trì Pháp, thì đột nhiên tôi có một linh cảm nên tự nhiên mở mắt ra. Lúc đó tôi vô cùng chấn động, sư tôn đang bước đến chỗ của chúng tôi. Ban đầu tôi còn nghĩ mình bị hoa mắt rồi, nhưng ngay sau đó tôi nhìn thấy đi phía sau sư phụ có một đồng tu nữ lớn tuổi ra hiệu cho tôi, đại ý rằng: mau đứng dậy chào sư phụ. Thấy vậy, sư phụ liền ra hiệu bảo tôi không cần động đậy, cứ tiếp tục luyện công. Vì vậy tôi vẫn ngồi im, nhưng mắt thì lại không ngừng nhìn về phía sư phụ. Nhìn thấy sư phụ đi qua tôi rất nhanh mà không có một chút tiếng động, Từng bước đi của Sư Tôn rất nhẹ nhàng và không hề có cảm giác Sư Tôn đi nhanh. Tuy nhiên, một vài học viên đi sau sư phụ sải bước rất nhanh mà vẫn cách Sư Tôn một đoạn dài. Sư Tôn đứng ở phía sau quan sát chúng tôi luyện công. Khi đó tôi là người phụ trách mang đài luyện công, đang ngồi luyện công, còn Sư Tôn thì đứng nhìn chúng tôi. Bản thân cảm thấy như vậy có vẻ không đúng lắm. Sư Tôn nghĩ cho học viên nên không muốn gián đoạn thời gian luyện công của các học viên. Một lúc sau, tâm tôi đã lay động, cảm thấy vẫn là không nên để Sư Tôn đứng ở phía sau đợi cho đến khi chúng tôi luyện công xong, vì chúng tôi ngồi luyện bài năm mới được 10 phút. Tôi gom hết can đảm, lễ phép bước về phía Sư Tôn và hỏi Sư Tôn liệu tôi có nên kêu mọi người dừng lại để chào hỏi Sư Tôn hay không. Sư Tôn mỉm cười nói, hãy cứ để các học viên luyện công xong rồi hãy nói. Thế là tôi chỉ còn cách đứng về phía bên cạnh và không nói thêm gì cả. Vài phút nữa lại trôi qua, đứng ở góc độ của tôi mà nói thì khoảng thời gian này quả là dài đằng đẵng. Cuối cùng tôi lại lấy hết can đảm hỏi Sư Tôn. Thưa Sư Phụ, con có thể kêu mọi người dừng lại có được không ạ? Sư Phụ lại mỉm cười, nhìn tôi và nói, đã ý như sau. Khi nào hết nhạc thì hãy kêu họ. Tôi nghĩ một lát rồi từ từ tiến đến chỗ chiếc đài, chỉnh âm lượng nhỏ dần rồi tắt hẳn. Làm xong tôi nói với mọi người, Sư Phụ đến thăm chúng ta này. Các đồng tu mở mắt. Rất nhiều người không tin vào những điều mà họ vừa nghe thấy, cứ ngơ ngơ ngác ngác, nhìn đông nhìn tây. Theo lời của một học viên lớn tuổi hồi tưởng lại khung cảnh lúc đó, khi bà vừa mở mắt ra, đã nhìn thấy sư phụ an nhiên ngồi trên băng ghế của công viên nhìn mọi người. Bà lại còn tưởng đó là pháp thân của sư phụ. Đợi đến khi tâm trạng của mọi người ổn định trở lại, nhìn thấy sư phụ đến, ai nấy cũng đều mau mắn chạy đến chỗ sư phụ trong sự ngạc nhiên và niềm vui vỡ òa. Sư Tôn giảng pháp cho chúng tôi trong vòng hơn một tiếng đồng hồ, sau đó Sư Tôn cũng giải đáp những thắc mắc cho chúng tôi. Tôi có một cảm nhận như thế này, khi vừa nhìn thấy Sư Tôn thì tâm tình liền vô cùng cao hứng, vừa căng thẳng mà vừa có một cảm giác hạnh phúc khó mà diễn tả thành lời. Nhưng khi ở bên cạnh Sư Tôn thì lại cảm thấy bản thân vô cùng bình hòa và tự nhiên. Tôi nghĩ nguyên nhân có lẽ là khi ở bên cạnh Sư Tôn, trường từ bi của Sư Tôn đã khởi tác dụng gia trì cho chúng tôi. Điểm luyện công tại bến tàu Đa Linh là điểm luyện công duy nhất mà tôi biết ở Úc là được Sư Tôn đích thân đến giảng pháp, và theo tôi được biết thì cũng là điểm luyện công duy nhất được Sư Tôn thành lập. Điểm luyện công này có quang cảnh rất đẹp, nó tọa lạc gần trung tâm thành phố về hướng đông, phía nam có đài phun nước lớn, phía bắc có hồ bơi, còn phía tây thì có đường thông lớn dành cho người đi bộ đến bến tàu. Cứ đến cuối tuần là người qua lại và du khách đi lại không ngớt. Khu chúng tôi luyện công có nhiều cây cối, cát vàng lấp đầy trên mặt đất. Đây là điều khó tìm thấy tại bến tàu Đa Linh. Trong ấn tượng của tôi, mỗi khi đến giờ chúng tôi luyện công, thì cho dù thời tiết hôm đó có vẻ như sắp mưa, nhưng trời lại không đổ cơn mưa nào. Đợi đến khi chúng tôi luyện công xong thì mới mưa. Cách đây vài năm, có rất nhiều tiểu đệ tử nhìn thấy thân thể các học viên rất trong suốt và thường nhìn thấy một pháp luân khổng lồ xoay chuyển trên ngọn cây, còn có cả pháp thân lớn của Sư Tôn. Cách phía sau điểm luyện công vài mét về phía bắc là biển lớn nối liền với bến tàu. Khi chúng tôi luyện công thì có rất nhiều bông hoa sen nổi trên mặt nước, trông vô cùng đẹp mắt. Câu chuyện thần kỳ của các tiểu đệ tử tại điểm luyện công ở bến tàu Đa Linh nhiều không kể xiết. Dù là xuân, hạ, thu, đông thì sau khi chúng tôi luyện công xong đều cảm thấy cơ thể vô cùng thoải mái. Loại cảm giác kỳ diệu đó xuất hiện vô số lần. Bất cứ khi nào các bạn có dịp ghé thăm Sydney, xin đừng quên đến tham gia luyện công tập thể vào cuối tuần tại bến tàu Đa Linh từ 9 giờ đến 11 giờ sáng nhé. Tin tức sư phụ đích thân đến điểm luyện công tại bến tàu Đa Linh nhanh chóng truyền rộng, nên có rất nhiều học viên bày tỏ niềm hy vọng có thể gặp được sư phụ. Sư Tôn đồng ý, vì vậy vào tối muộn ngày 26 tháng 11 năm 1996, Sư Tôn cùng với học viên tại Úc đã có buổi gặp mặt tại trung tâm Masonic ở trung tâm thành phố Sydney. Số học viên đến nghe Pháp vào khoảng hơn 600 người. Trong một thời gian ngắn 3 tháng, từ khi sư phụ giảng Pháp tại Sydney lần đầu, số học viên tại Úc Châu gia tăng mau chóng. Buổi chiều, ở nơi ngưỡng cửa vào giảng đường, tôi phụ trách lo cho những người đến Pháp hội. Tôi có một chấp trước, tôi luôn hy vọng rằng tôi có thể bắt tay với sư phụ. Nhưng tôi không có cái can đảm đó và không dám làm việc hấp tấp. Tôi tự nói với mình, nếu mình được bắt tay với sư phụ thì hay biết bao nhiêu. Quả nhiên, sư tôn đến rất đúng giờ. Sư tôn nhìn thấu tâm can đầy chấp trước là tôi vậy. Ngài mỉm cười khoan dung, đưa tay hướng về phía tôi. Cảm giác khi được nắm lấy bàn tay ấm mềm rất lớn của sư tôn là một cảm giác hạnh phúc khó có thể diễn tả bằng lời. Chỉ có điều cho đến ngày hôm nay, khi tôi nghĩ đến tâm thái của mình năm đó, lại cảm thấy bản thân xấu hổ đến toát mồ hôi. Sư tôn luôn quan tâm đến cảm nhận và cân nhắc đến nhất cử nhất động của người khác với sự chu đáo và tinh tế. Lần giảng pháp này, sư phụ đã giảng rất nhiều. Điều tôi ấn tượng nhất là phần sư phụ giảng về cấu trúc, tầng tầng lớp lớp của vũ trụ. Và đây cũng là lần đầu tiên tôi được biết đến điều này. Kể từ lúc đó, tôi bắt đầu cảm thấy đại pháp lớn đến mức khó có thể tưởng tượng được, cũng như sư tôn đã từng đề cập đến vậy. Vũ trụ lớn đến mức khó có thể dùng ngôn ngữ của con người để diễn tả được. Ngoài ra, tôi còn nhớ khi đó có một học viên từ Nam Úc đến đã đặt một câu hỏi là: con mong sư phụ có thể giảng về sự phát triển của Pháp Luân Công tại Trung Quốc tại thời điểm này. Trong lời giải đáp, sư tôn nhắc đến tại Trung Quốc đã có hàng trăm triệu người tu luyện đại Pháp. Đến tận khi thời gian thuê hội trường đã gần hết, mà vẫn còn có rất nhiều học viên, vẫn cảm thấy nuối tiếc, vẫn mang theo hy vọng sư phụ có thể giảng nhiều hơn một chút. Nhưng sư phụ nhắc nhở, nếu dùng quá thời gian thuê hội trường, thì chi phí chi trả sẽ lớn hơn rất nhiều. Vì để không tăng gánh nặng kinh tế lên các học viên, nên tốt hơn hết là buổi giảng Pháp hôm nay sẽ kết thúc đúng giờ. Nhất cử nhất động của sư tôn đều toát lên sự quan tâm đến học viên. Từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 3 tháng 5 năm 1999, Pháp hội chia sẻ tâm đắc thể hội của đệ tử Đài Pháp toàn nước Úc đã được tổ chức tại Trung tâm Quốc tế Bến Tàu Đa Linh. Thời điểm này, có hơn 2.700 học viên đến từ khắp nơi trên thế giới đến tham dự, và sư tôn cũng đã đến Pháp hội. Đó cũng là lúc mà sự kiện cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 thu hút được sự chú ý khắp toàn cầu vừa diễn ra một tuần trước đó. Các phóng viên từ các kênh truyền thông khác nhau đều nhao nhao muốn được phỏng vấn sư tôn. Thậm chí trong đó có một phóng viên mang ý đồ xấu, người này đã lừa chỉnh thể gồm các học viên luyện công, nói họ hãy đứng xếp chữ sau đó y sẽ chụp ảnh, nhưng khi công việc đã hoàn thành xong thì lại dùng cách thức hạ lưu chỉnh sửa hình ảnh các học viên vốn xếp thành chữ chân, thiện, nhẫn thành những lời tục tiểu. Cá nhân tôi cho rằng tạp chí này vốn dĩ có mối liên quan mật thiết với những kẻ tay sai của Đảng Cộng sản Trung Quốc, luôn bí mật ngụy tạo ra cái gọi là bằng chứng tội ác để chống lại Đại Pháp. Loại hành vi này cũng là khua chiêng gõ trống, mở đầu cho sự tà ác mà Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu cuộc đàn áp đẫm máu sau này. Khi đó cũng là thời điểm tôi cùng một số học viên đắc Pháp sớm ở Úc được gặp sư tôn. Sau khi mọi người an tọa, tôi chú ý đến cảnh sư tôn nhìn từng học viên trong hội trường và sau đó ngài gật đầu. Lúc đó sư tôn cũng không nói thêm gì cả, nên tôi cũng không dám hỏi, nhưng trong tâm lại phỏng đoán việc này có mối tương quan đến trạng thái tu luyện của từng người. Càng nghĩ vậy, tôi lại càng không dám hỏi, sợ là sư phụ sẽ nói tôi tu luyện không tốt. Tôi còn nhớ khi đó, sư tôn đã nói với chúng tôi, một khoảng thời gian trước sư tôn đã từng đến Sydney và sư tôn còn đến điểm luyện công ở bến tàu Darling vào sáng thứ Bảy, nhưng khi đó sư tôn không nhìn thấy học viên nào luyện công ở đó nên ngài đã rời đi. Nghe xong những lời này, trong lòng tôi chỉ cảm thấy vô cùng hối hận và tiếc nuối. Tiếc nuối bản thân và các đồng tu khác ngày trước đã không duy hộ tốt hơn nữa điểm luyện công này. Tiếc nuối vì chúng tôi đã không thể kiên trì duy hộ thường hằng một điểm luyện công có ý nghĩa hết sức đặc biệt này. Trong những năm gần đây, điểm luyện công ở bến tàu Darling vẫn được duy trì thường xuyên. Tất cả đều là nhờ vào những đồng tu ở đây đã luôn âm thầm kiên trì duy hộ. Sau khi pháp hội kết thúc, vào tối ngày mùng 3 tháng 5, sư phụ và một vài đệ tử cùng dùng bữa. Biểu cảm của sư phụ khi đó có chút trầm ngâm, nên tâm trạng của các đồng tu dường như cũng vì vậy mà cảm thấy nặng nề. Khi đó sư phụ thấy mọi người không ai động đũa, nên đã mỉm cười động viên mọi người hãy ăn nhiều một chút, nhưng bản thân sư tôn lại ăn rất ít. Hai tháng sau, Trung Cộng phát động cuộc bức hại tà ác quy mô lớn lên 100 triệu học viên tu luyện Đại Pháp. Trong những lần tôi được gặp sư tôn, tôi đều thấy sư tôn thường mặc một chiếc áo phông vô cùng sạch sẽ đã bạc màu vì giặt lại nhiều lần. Kiểu quần áo mà sư tôn mặc hầu như đều giống nhau và rất sạch sẽ. Việc ăn uống của sư tôn thì lại còn đơn giản hơn. Câu chuyện về những phương diện này đều đã được các đồng tu ở Trung Quốc đại lục nhắc đến nhiều lần. Cảm nhận của tôi là, ngoài sự rộng lớn vô biên vô tế của Đại Pháp ra, thì từng ngôn hành và cử chỉ của sư tôn cũng là điều mà các đệ tử chúng ta vĩnh viễn cũng không thể học hết được. Những hồi ức trên đây là những điều mà tôi đã tận mắt chứng kiến và lắng nghe. Hơn hết, tôi đã cố gắng nhất có thể để diễn giải những điều này bằng ngôn ngữ chân thực và chính xác nhất. Chỉ có ngôn từ giản dị và tâm hồn thuần khiết mới có thể xứng viết lại những hồi ức về sư tôn đáng quý và đáng trân trọng nhất của chúng ta. Câu chuyện thứ hai, hồi ức khó quên năm 1994, bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Cáp Nhĩ Tân. Tháng 7 năm 1993 là thời điểm tôi đang chuẩn bị tốt nghiệp đại học và đang chờ đợi để rời xa mái trường. Tôi là người rất thích những hoạt động thể thao, cũng như rất thích đọc báo và tạp chí thể thao. Vào một ngày nọ như thường lệ, tôi đến phòng đọc sách của thư viện để đọc báo và tạp chí thể thao. Tôi không nhớ cụ thể đó là ngày bao nhiêu, nhưng kể từ ngày định mệnh đó, cuộc đời của tôi đã thay đổi. Bởi vì ngày hôm đó tôi đã biết đến một môn công pháp khí công, Pháp Luân Công. Vào đầu những năm 1990, xuất hiện rất nhiều môn phái khí công khác nhau tại khắp nơi trên đất nước Trung Quốc. Trong phòng đọc sách của thư viện ngày hôm đó, tôi vô tình đọc được một bài báo tên là Pháp Luân Công Trung Quốc, được đăng trong tờ báo thể thao Trung Quốc của phía chủ quản đại lục. Tôi vẫn nhớ trang báo giới thiệu rất ngắn về Pháp Luân Công, ước tính cũng chỉ đến 200-300 chữ, được vị sư phụ vĩ đại của chúng ta đích thân ký tên. Bố cục bài viết được trình bày dưới dạng so le, hình ảnh minh họa đen trắng các động tác luyện công, song song lời giới thiệu và giải thích với màu mực đen. Tuy nhiên, hiện tại nghĩ lại, tôi lại nghĩ đáng lẽ nên phải để hình ảnh của sư tôn vĩ đại của chúng ta minh họa các động tác luyện công mới phải. Nội dung của đoạn văn bản được sư phụ ký lên không quá rõ ràng, nhưng trong đó một thuật ngữ được sử dụng nhiều lần là rút ngắn, ý tứ là Pháp Luân Công có thể rút ngắn thời gian tịnh hóa thân thể người tập, chuẩn mực đạo đức của con người được đề cao trong thời gian ngắn, vân vân. Tôi ấn tượng nhất lúc bấy giờ là, rốt cuộc thì rút ngắn đến mức độ nào nhỉ? Vì khi đó các loại môn phái luyện công ở Trung Quốc đại lục thật có quá nhiều. Tôi từ nhỏ đã luôn quan tâm đến những bí ẩn của vũ trụ, về khí công và cũng đã tiếp xúc với một số môn khí công thịnh hành lúc bấy giờ. Tôi thích đọc cuốn nghiên cứu về UFO, nhưng những môn khí công mà tôi tìm hiểu lại không thể giải đáp những câu hỏi của tôi về vũ trụ, giải đáp những trăn trở về nhân sinh. Vậy nên, trước lời giới thiệu về Pháp Luân Công này, tôi cũng nảy sinh là suy nghĩ tương tự như vậy. Trong bụng, nghĩ đọc xong bài báo này, mình sẽ trả lại, không quan tâm đến nữa. Đó cũng như là duyên phận vậy. Sau khi đọc xong bài báo, tôi lại đọc tiếp tạp chí. Cuốn tạp chí khi đó tôi đọc là tạp chí khí công, tôi còn nhớ tên là Khí Công và Khoa Học thì phải, tên cụ thể tôi không nhớ rõ lắm. Khi tôi lật vài trang thì tình cờ đọc được một bài có tựa đề Pháp Luân Thường Chuyển, Sinh Mệnh Trường Thanh. Tôi nhớ không nhầm thì bài viết này là của học viên tham dự khóa giảng Pháp thời kỳ đầu của Sư Tôn ở Thạch Gia Trang. Học viên này đã đề cập đến những thể hội khi bản thân được đích thân trải nghiệm điều thần kỳ, khi cô hoặc anh ấy tham dự lớp giảng pháp của sư tôn và sức khỏe của đồng tu này còn có sự thay đổi rất lớn lao. Vì vừa cầm cuốn tạp chí lên, đã lướt đến trang này nên bài viết đã thu hút sự chú ý của tôi. Cứ như vậy tôi chăm chú đọc hết. Ở thời điểm đó sức khỏe của tôi không được tốt, tôi bị viêm gan, viêm xoang rất đau đớn. Vậy nên tôi đã động tâm khi đọc đến đoạn vị học viên này nhắc đến hiệu quả chữa bệnh thần kỳ sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Tôi thiết nghĩ, chẳng phải lúc nãy mình mới đọc phần giới thiệu về công pháp này trong báo thể thao Trung Quốc hay sao? Nếu như hiệu quả chữa bệnh tốt đến như vậy, thì mình cũng cứ thử xem sao. Thế là tôi xoay người, lợi dụng trong phòng không có ai, người quản lý thư viện lúc đó có việc đã rời đi, liền lấy trộm cuốn báo thể thao Trung Quốc. Lúc đó tôi vẫn chưa tu luyện, nên đã mắc sai lầm. Quả thực lúc đó tiêu chuẩn đạo đức của tôi quá thấp. Trở về nhà, tôi xem lại phần minh họa các động tác và chú thích. Tuy nhiên vì bố cục trang báo có phần hạn chế, nên phần giải thích chỉ tóm lược những ý cơ bản. Đọc xong tôi không hiểu lắm. Bài công pháp thứ 5 về cơ bản là tôi không biết thực hiện thế nào. Còn 4 bài còn lại thì đại khái là có thể làm, nhưng động tác không được chính xác lắm. Duy chỉ có bài thứ 2 là đơn giản, nên tôi có thể mô phỏng được gần giống. Còn nhớ lần đầu tiên tôi luyện công, khi tập đến động tác tay ôm bảo luân thì cơ thể thấy không ổn. Do gan của tôi không tốt nên thường hay cảm thấy vùng gan căng trướng, không thông nên luyện động tác này một lúc là cảm thấy đau ở vùng gan, có cảm giác như đang đục đẽo, để đã thông bức tường ở phía cuối con đường vậy. Lúc này tôi đã biết môn công pháp này thật tốt, trong lòng vui mừng khôn xiết, nghĩ rằng sức khỏe của tôi cuối cùng cũng có được cải thiện rồi. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi được phân công làm việc tại một đơn vị vào tháng 9. Thời điểm đó rất khó để tìm được một học viên tu luyện đại pháp. Mặc dù tôi ở một thành phố trực thuộc tỉnh, nhưng tôi chưa hề nghe qua ai đó đang tu luyện Pháp Luân Công. Vậy nên các động tác luyện công của tôi vẫn chưa được đồng tu nào giúp điều chỉnh uốn nắn. Một đêm nọ, tôi có một giấc mơ. Tôi mộng thấy trong một buổi sáng sớm tinh mơ, tôi thấy rất nhiều người đang luyện công trong một khu rừng. Mọi người đứng ngay ngắn thành một nhóm, phía trước có một người đang hướng dẫn. Cảnh tượng này rất giống với khung cảnh các đệ tử Đại Pháp luyện công buổi sáng mà tôi gặp sau này. Tôi đã đi đến và nói chuyện với phụ đạo viên. Tôi nói động tác của tôi vẫn chưa đúng lắm. Anh ấy trả lời không sao cả, trong vòng một tháng sẽ có người đến dạy động tác cho tôi. Nghe xong, tôi liền tỉnh giấc. Khoảng đến 3 đến 4 ngày sau giấc mơ trên, khi tôi ở lại đơn vị ôn thi để chuẩn bị cho kỳ thi nghiên cứu sinh. Vào buổi sáng tôi thức dậy từ sáng sớm, còn thường ngày thì tôi rất khó dậy sớm vì tôi có thói quen thức đêm. Nhưng đêm hôm đó tôi cứ trằn trọc mãi không đi vào giấc ngủ được, bèn dậy lấy cuốn sách ra ngoài đi dạo. Lúc đó tầm khoảng hơn 5 giờ, khi tôi đang đọc sách thì đột nhiên quay đầu lại nhìn, phát hiện cách đó không xa có một cô đang tỉnh tỉnh luyện công. Là Pháp Luân Công. Lúc đó tôi thậm chí còn không dám tin vào mắt mình. Vì đồng tu kia đang tập động tác tay ôm bảo luân của bài công pháp thứ 2, tôi từ từ bước đến. Đợi cho đến khi cô ấy luyện công xong, chúng tôi bắt đầu cuộc nói chuyện. Quả nhiên, cô ấy là một đệ tử Pháp Luân Công, nhà ở Bắc Kinh và đã từng tham gia khóa giảng pháp của sư phụ ở Bắc Kinh. Biểu hiện của cô ấy lúc đó vô cùng ngạc nhiên khi ở đây mà cũng có thể gặp được học viên Pháp Luân Công. Tôi ngay lập tức hỏi cô ấy việc chỉnh các động tác giúp tôi. Sau đó những động tác tập chưa đúng trước kia của tôi đều đã được điều chỉnh. Sau này chúng tôi có một khoảng thời gian thường chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau. Ở thời điểm đó tôi đã thỉnh được cuốn sách Pháp Luân Công Trung Quốc mới vừa xuất bản. Vị đồng tu này giúp đỡ tôi rất nhiều. Khi cô ấy trở về Bắc Kinh thường hay gửi thư cho tôi như cuốn Pháp Luân Công Trung Quốc bản hiệu chỉnh và tấm ảnh pháp tượng sư phụ ngồi trên hoa sen, còn căn dặn tôi sư phụ có thể sẽ đến chỗ tôi truyền pháp vào năm 1994, nhắc tôi hãy ghi nhớ. Kể từ đó tôi bắt đầu chú ý đến tin tức các lớp dạy khí công trên báo, nhưng tôi lại chưa bao giờ đọc được tin tức về Pháp Luân Công. Ngày 9 tháng 8 năm 1994, tôi ra ngoài mua rau vào một buổi sáng sớm. Mua xong đi dạo quanh sân thì bắt gặp một nhóm người đang luyện công ở phía trước ký túc xá sinh viên. Lúc đó tôi vô cùng ngạc nhiên, vì từ trước tới giờ Tôi chưa từng nhìn thấy có học viên luyện công ở khu vực sân nơi tôi sinh sống. Tôi đi đến hỏi thăm mới biết họ là những học viên hải ngoại đến Cáp Nhĩ Tân để tham dự khóa giảng pháp của sư phụ. Hiện tại sinh viên đang được nghỉ hè nên họ đã thuê phòng ở ký túc. Nghe được thông tin từ các học viên này, tôi mới biết khóa giảng pháp của sư phụ ở Cáp Nhĩ Tân đã bắt đầu vào ngày mùng 5 tháng 8. Tôi lại hỏi họ về địa điểm tổ chức và tôi có thể mua vé được ở đâu. Họ nói mua ở nhà thi đấu khúc côn cầu tại quận 8 Phi Trì. Tuy nhiên vé đã bán hết rồi, nhưng tôi cứ đến đó để thử xem sao. Tôi nhớ là khóa giảng pháp của sư phụ bắt đầu vào lúc hơn 5 giờ tối. Vào ngày mùng 9 tôi đã đến từ rất sớm. Ngay khi tôi đứng ở sảnh nhà thi đấu thì có một người phụ nữ từ trong bước ra. Cô ấy đi về phía tôi, hỏi tôi có cần vé vào cửa không. Tôi nói tôi cần, thế là cô ấy trực tiếp dẫn tôi vào trong và mua cho tôi một tấm vé với giá 50 tệ. Sau đó tôi mới biết, hóa ra cô ấy là nhân viên công tác của nhà thi đấu này. Vậy nên, chỗ ngồi của tôi ở vị trí khá tốt, không phải ngồi ở khu khán phòng phía trên mà là ở chỗ các vận động viên nghỉ ngơi. Vì lúc đó vẫn còn khá sớm, nên sau khi đưa tôi về chỗ ngồi xong, chúng tôi còn nói chuyện một lúc. Tôi hiểu ra, tấm vé đó là cô ấy mua từ trước. Tôi bèn hỏi tại sao cô không nghe giảng. Cô ấy trả lời, công pháp này tốt nhưng sư phụ đưa ra yêu cầu quá cao, quá khắt khe, tôi không làm nổi. Tôi còn nhớ nữ nhân viên công tác này họ Chu. Ngày hôm đó tôi quả thật là may mắn. Khán đài phía trên chật cứng người, có đến khoảng 4.000 đến 5.000 người tham gia. Khi sư phụ bước vào, một tràng pháo tay nhẹ nhàng phát ra từ sự nồng nhiệt trong nội tâm của mọi người, vang lên khắp hội trường. Sư phụ đi từ phía tôi ngồi tiến về phía trước. Sư phụ rất cao lớn, mặc một chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay. Từng bước đi của sư phụ không nhanh lắm. Trong tiếng vỗ tay của tất cả các học viên trong hội trường, sư phụ tiến dần đến giữa sân băng, rồi tiến lên bục giảng. Đó là sư phụ của chúng ta. Tôi không thể tin được là mình có duyên phận lớn đến vậy. Từ tận sâu thẳm trong tâm mình, tôi biết rằng sư phụ chính là Phật. Ngài đang đứng ở ngay trước mắt tôi sao? Sư phụ đang giảng pháp cho tất cả chúng sinh. Trong quá trình nghe giảng, khuôn mặt của sư phụ rất nhanh sau đó đã triển hiện thành hình tượng của Phật. Lúc đó mức độ lý giải pháp của tôi không cao nên cứ luôn nhìn thật kỹ. Càng vậy thì lại không nhìn thấy được, nhưng chỉ cần buông tâm xuống nghe pháp thì hình tượng của Phật cũng theo đó mà triển hiện. Sư phụ rất quan tâm đến các học viên ở Cáp Nhĩ Tân. Tôi còn nhớ sư phụ đã giảng pháp một lần ở Cung Văn hóa Công nhân Cáp Nhĩ Tân cho các học viên ở đây nghe. Hôm đó tôi ngồi ở trên tầng, bên cạnh có hai nữ học viên, vốn dĩ là học môn khí công khác, nhưng nghe người khác giới thiệu pháp luân công tốt nên cũng tới nghe giảng. Có lẽ năm đó mọi người vẫn chưa có nhận thức sâu sắc về pháp lý của Đại Pháp, nên khi giảng pháp sư phụ thường dừng lại để mọi người trong hội trường có thể thể hội được pháp luân đang luân chuyển không ngừng trong lòng bàn tay hoặc gia quyến của họ được trị bệnh. Vì để giúp các học viên ở Cáp Nhĩ Tân có thể nhanh chóng đề cao lên, sư phụ sau đó đã an bài cho chúng tôi buổi giao lưu chia sẻ với các học viên ở khu vực khác. Địa điểm là sân vận động của Đại học Sư phạm Cáp Nhĩ Tân. Khi đó sư phụ đã phó thác một vị học viên bên cạnh ngài đi sắp xếp. Một ngày nọ khi sư phụ giảng pháp xong, ngài đứng cách tôi chưa đầy 2 mét và lắng nghe bản báo cáo công việc của một học viên, còn tôi thì lặng lẽ đứng yên một chỗ. Vị sư phụ của chúng ta trẻ hơn rất nhiều so với trên ảnh, ngài vô cùng hiền từ. Khi đó tôi không có bất kỳ suy nghĩ nào trong đầu, cứ như vậy mà đứng yên một chỗ, mắt nhìn chằm chằm sư phụ, cứ ngỡ như không tin là mình có thể gặp được sư phụ vậy. Kết thúc buổi giảng pháp, các học viên rời đi gần hết rồi, tôi mới quay người rời đi. Đi được không xa, tôi bất giác ngoái đầu lại nhìn sư phụ. Lúc này tôi thấy sư phụ cũng đang nhìn tôi. Đến khi tôi quay người thì sư phụ cũng rời đi. Còn có hai lần khác, tôi nhìn thấy sư phụ bước ra từ nhà thi đấu với các học viên khác. Tôi bất giác đứng lên và vỗ tay. Dường như là vào ngày cuối cùng của khóa giảng pháp, trong quá trình nghe giảng, sư phụ đã triển hiện hình tượng của Phật vô cùng rõ ràng cho các học viên, trông rất giống với bức tượng Phật mà con người điêu khắc. Hình tượng Phật của sư phụ cũng mở lời để giảng pháp. Sau dần, hình tượng Phật không còn rõ nữa, còn chỗ ngồi của sư phụ thì tràn ngập ánh vàng kim, chỉ còn mỗi thanh âm giảng pháp của sư phụ vang vọng khắp nhà thi đấu. Sau khi khóa học kết thúc, rất nhiều học viên dương biểu ngữ lên trước sư phụ. Sư phụ đã đích thân lập một vài điểm luyện công ở Cáp Nhĩ Tân và chọn ra các phụ đạo viên và trạm trưởng để giúp đỡ cho mọi người. Cuối cùng, sư phụ đã tóm tắt lại hết các nội dung. Có rất nhiều điều tôi không còn nhớ rõ nữa, nhưng sâu thẳm trong tâm khảm tôi hiểu được, đắc được cơ hội này thật khó lắm thay. Tôi biết sư phụ rất vĩ đại, từng lời giảng của sư phụ tôi đều đón nhận từ nội tâm của mình. Tôi hiểu rằng mình nên tin tưởng sư phụ. Sư phụ đã nói với các học viên có thể ngồi ở đây, ngay trong hội trường này, thì duyên phận đều không phải là nhỏ. Sư phụ căn dặn mọi người rằng, bất luận gặp phải khó khăn như thế nào, cũng nhớ lời sư phụ. Nan nhẫn, năng nhẫn, nan hành, năng hành. Sau cùng, sư phụ liên tục làm động tác hướng về nhà thi đấu, rồi ngài xoay lòng bàn tay phải một vòng, hướng về tất cả các học viên. Mỗi lần hồi tưởng lại đoạn ký ức này, tôi lại cảm thấy trân quý hơn bao giờ hết. Đó là nụ cười đôn hậu của sư tôn, là sự phó xuất trong gian khổ vì chúng sinh. Tất cả những điều này đã khích lệ và khiến tôi phải chấn động. Từng thời từng khắc trên con đường tu luyện của bản thân sau này, những điều này mãi mãi là những hồi ức trân quý nhất đối với tôi, đồng hành cùng tôi trên con đường đại đạo, chính pháp, quang minh. Câu chuyện thứ ba, những câu chuyện trong thời kỳ sư phụ giảng pháp tại Tế Nam. Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Tế Nam. Vào ngày 21 tháng 6 năm 1994, tôi rất vinh dự được đến nghe sư phụ giảng pháp tại nhà thi đấu Hoàng Đình tại Tế Ninh. Hồi tưởng lại ngày tháng khó quên đó, tôi muốn viết lại những câu chuyện, những quang cảnh mà bản thân cảm thấy rất sâu sắc để chia sẻ với các bạn đồng tu. 1. Kéo những khổ nạn về phía bản thân, dành sự từ bi cho học viên. Vào buổi chiều của buổi giảng pháp thứ hai, sư phụ cùng học viên đã cùng chụp ảnh tập thể địa điểm tại cầu thang trong sân của nhà thi đấu Hoàng Đình. Trong buổi chụp hình này, có hai tình huống đặc biệt. Một là, thời tiết hôm đó cực kỳ nóng. Đang trong mùa hè mà Tế Nam vốn nổi tiếng là một cái lò lửa lớn, nhiệt độ dự báo ngày hôm đó là 37 độ, mà khi chụp ảnh lại vào buổi trưa, thời điểm nóng nhất trong ngày, cái nóng đổ xuống từng bậc bê tông ngoài sân, hơn nữa lúc đó có rất nhiều người. Các lớp khí công trước đây thường chỉ có đến 100 đến 200 người, ít thì khoảng vài chục người, để chụp được một tấm hình phải mất đến cả tiếng đồng hồ. Đó còn phải là tranh thủ mới có thể chụp xong. Nhóm chúng tôi có đến hơn 1000 người, mà không gian lại không lớn, phải tách ra thành 5 nhóm. 5 nhóm thì mất đến 5 tiếng, mà buổi tối sư phụ còn có buổi giảng pháp. Tình huống hiện tại đến 4 tiếng cũng không có để chụp hình. Vậy chúng tôi phải ứng phó thế nào để dàn xếp ổn thỏa được việc này đây? Lúc này, một bóng người cao lớn xuất hiện trong đám đông. Đó chính là sư phụ của chúng ta. Hóa ra là sư phụ đang hướng dẫn mọi người xếp hàng. Trong rất nhiều những âm thanh hỗn tạp xen lẫn mà thời gian thì vô cùng gấp rút, sư phụ không dùng loa, cũng không hô lớn, mà chỉ dùng cử chỉ để ra hiệu cho mọi người, lúc sang trái, khi sang phải. Lúc đó tôi nghĩ, sao có thể để sư phụ phải đích thân làm chứ? Sư phụ đến là để giảng pháp, ngài đã nhận được rất nhiều giải thưởng, bằng khen, giấy chứng nhận là đại sư cấp cao từ quốc gia và các đơn vị. Trước khi chụp ảnh, đáng lý sư phụ phải ngồi ở khu vực dành cho chuyên gia, có điều hòa, có đồ uống, được phục vụ chu đáo, đợi đến khi mọi người đã xếp hàng xong thì chỉ cần ngồi vào ghế trung tâm là được rồi. Vốn dĩ, đó đã là tiền lệ thường hàng rồi. Mà trong cái bếp lò này, trong cái nóng bức như thiêu như đốt, hất lên từ bậc bê tông, sư phụ đứng chỉ đạo dòng người đang đổ mồ hôi đầm đìa kia, rồi sau đó, ngài đứng ở giữa đám đông, xoay lưng lại, phắc, đã chụp ảnh xong với một nhóm học viên. Sau đó sư phụ nói, nhóm tiếp theo lên. Có đệ tử nói, Buổi tối sư phụ còn có buổi giảng pháp, sao có thể để sư phụ mệt như vậy kia chứ? Sư phụ cứ luôn bận rộn như vậy dưới nhiệt độ nóng bức cho đến tận buổi chụp hình kết thúc. Kết quả là không những buổi giảng pháp buổi tối được tiến hành đúng giờ, mà những học viên ở lại vẫn đủ thời gian ăn cơm và tham dự buổi học đúng như kế hoạch ban đầu. Các học viên lâu năm ở Bắc Kinh, Sơn Đông và Đông Bắc, v.v. có kinh nghiệm nên ăn cơm xong đã nhanh chóng đến hội trường, ngồi vào những khu vực chỗ ngồi có góc khuất, khó nhìn để nhường những vị trí tốt cho học viên mới. Một cậu bé 6-7 tuổi ngồi ngay ngắn ở khu vực lối ra hội trường. Tôi hỏi cậu bé, chẳng phải ở kia vẫn còn chỗ sao? Cháu đến đó ngồi ở chỗ đó đi. Cậu trả lời, cháu là học viên kỳ cựu rồi. Nghe xong, tôi lấy làm cảm động lắm. Tôi vỗ nhẹ lên vai cậu bé, tránh để sự nghẹn ngào trong giọng nói của mình phát ra ngoài. Sư phụ đã bắt đầu giảng pháp rồi, nhưng trong phòng vẫn quá nóng, rất nhiều người dùng quạt tay. Sư phụ nói, chỉ bằng mọi người hãy đặt chiếc quạt xuống. Một lúc sau có một cơn gió thổi qua khắp phòng. Cảm nhận được sự từ bi của sư phụ, các học viên không hẹn mà đồng loạt vỗ tay. 2. Nét đặc trưng trong việc thu phí. Phí tham gia các lớp giảng pháp của sư phụ vô cùng thấp. Tôi đã từng tham gia công tác tổ chức lớp khí công, cũng như nhiều lần đến lớp dạy khí công. Theo như hiểu biết của tôi về tình huống lúc bấy giờ là các lớp dạy khí công trong xã hội thường thu phí tầm 120 đến 200 tệ một tuần. Khóa dạy của sư phụ trong 10 ngày là 50 tệ, có một số người còn được miễn phí. Tại sao phí lại thấp như vậy chứ? Tất nhiên, nguyên nhân không nằm ở chất lượng nội dung không cao. Mặc dù tôi không thể nhìn thấu đáo được nội hàm đại pháp của vũ trụ, nhưng ngay từ đầu, sư phụ đã giảng trong chân chính đưa con người lên cao tầng rằng độ nhân ấy chứ vì đúng là tu luyện chân chính, chứ không chỉ là chữa bệnh khỏe người. Trích, chuyển pháp luân. Đây chẳng phải giải thích cho việc tại sao giới tu luyện vẫn trường kỳ, không thể vượt ra khỏi tầng chữa bệnh khỏe người hay sao? Một vài điều thiên cơ, bí mật đã được sư phụ tiết lộ như huyền quang, mão dậu chu thiên, thiên mục, v.v. đã khiến những người chạy khắp thiên hạ kiếm tìm ngoài kia đều phải kinh ngạc, bái phục không thôi. Các đệ tử đại pháp tán tụng đại pháp, trong đó có một ông lão rơm rớm nước mắt nói, ngày trước mãi miết tìm kiếm mà không thấy, nay sư phụ đã đưa đại pháp đến tận cửa nhà, đắc được mà không tốn chút công phu nào. Các đệ tử đại pháp đã không ngừng nhận thức sâu sắc được thiền pháp, không thể dùng giá trị để đo lường được, cũng chuyển pháp luân. Những thứ đồ của người thường sao có thể sánh bì được đây? Chỉ là vì sư phụ từ bi, vì không muốn đệ tử thêm gánh nặng, nên sư phụ đã giảm học phí xuống mức thấp nhất. Người trong cuộc hay ngay cả người bên ngoài cũng nói, điều này giống như một nét đặc trưng của việc thu phí vậy. 3. Câu chuyện về việc sư phụ thanh lý thân thể cho mẹ tôi. Lần tham dự khóa giảng pháp này, vốn dĩ tôi đã hẹn với một đồng nghiệp khác cùng đi, vé tôi đã mua và cất giữ xong xuôi. Nhưng một vài ngày trước khi khóa học bắt đầu, đồng nghiệp của tôi bất ngờ mất vì tai nạn xe. Vụ tai nạn bất hạnh này không những khiến người ta đau xót, mà còn tiếc nuối thay cho người đã mất, đã lỡ cơ duyên tu luyện có thể cải biến được sinh mệnh này. Vậy mà tấm vé tham dự khóa giảng pháp đã qua tay rất nhiều người rồi, mà vẫn quay lại trở về chỗ cũ. Lần cuối cùng được cử đi là trước buổi giảng pháp 3 tiếng đồng hồ. Tôi thiết nghĩ có lẽ người hữu duyên vẫn còn đang đợi nhận được những tấm vé được hoàn lại, nên họ đã sớm đến hội trường chờ đợi. Trước khi đi, tôi bắt buộc phải đến thăm mẹ của tôi trước đã. Mẹ tôi đã ngoài 80 tuổi, ban đêm tôi cùng người nhà thay nhau chăm sóc bà, hôm nay là đến lượt tôi. Tôi về nhà chỉ đơn thuần là vừa ăn một chút đồ ăn, vừa trò chuyện với mẹ về việc tham gia khóa học và kể cho bà nghe về giấy chứng chỉ ghi chép về Chu Du Liệt Quốc. Tôi vô tình nghĩ đến việc nếu mẹ có thể đi cùng tôi thì thật là tốt biết bao, nhưng bệnh tình của bà quá nghiêm trọng rồi. Bà có bệnh lý về tim, suy tim nặng, suy giảm chức năng thận, Bệnh viện sớm đã thông báo bà rất nguy kịch, bắt buộc phải tĩnh dưỡng trên giường bệnh. Vậy nên, việc bà đến nghe giảng pháp, đến nghỉ thôi tôi cũng chưa từng nghĩ qua. Nhưng không ai nghĩ đến việc lúc đó bà đã nói một câu và nó đã thay đổi mọi thứ. Mẹ tôi nói, đêm qua mẹ đã nằm mơ, mẹ thấy một vị sư phụ hóa thân thành Đường Tăng đến dạy mẹ luyện công, ngài ấy còn dắt thêm một đứa trẻ hơi gầy. Tôi đột nhiên nhớ ra, mẹ tôi từ tấm bé đã tín Phật, kính Phật, tâm địa thiện lương, có thể chịu khổ, lẽ nào là cao nhân đã điểm hóa bà ư? Chúng tôi đã bàn bạc ổn thỏa và quyết định sẽ đưa bà đến lớp học thử xem sao. Tôi đã mời một vị đồng tu đến giúp đỡ, nhanh chóng thuê xe chạy đến Hoàng Đình. Vào được đến giảng đường, thật không hề dễ dàng gì. Khi mẹ tôi nhìn thấy sư phụ, bà lập tức nắm chặt lấy bàn tay tôi. Chính là vị sư phụ mà mẹ gặp trong mơ. Tôi thấy nước mắt bà lã chả, đến lạc cả giọng mất rồi. Tại giảng đường, tôi cứ không ngừng động tâm, cứ sợ sức khỏe của mẹ không trụ nổi, sợ xảy ra chuyện gì. Nhưng mẹ tôi nghe rất nhập tâm, không giống một người bệnh sắp chết một chút nào. Tôi nghĩ phúc phận của bà ấy thật quá lớn rồi. Vì ngộ tính của tôi quá kém, lại sợ phiền phức đi theo, nên ngày hôm sau có buổi chụp ảnh chung cùng sư phụ, tôi đã không đưa bà đi theo. Bản thân tôi đã khiến bà đánh mất đi cơ duyên, sẽ không bao giờ có lại này. Ngày thứ ba, chúng tôi lái xe đến tận cổng sơn. Sau khi xuống xe, đồng tu thấy bà quá vất vả, nên đã cõng bà đi một đoạn, nhưng rất nhanh đã đuối sức đi không nổi, nên hai người chúng tôi chỉ có thể dìu bà. Ngoài bệnh tim ra, bệnh thấp khớp của mẹ tôi cũng rất nghiêm trọng. Đau nhức xương khiến bà không thể đi lại, cơ thể sưng phù, lại thêm bó chân từ năm 6 tuổi. Sức nặng của toàn thân đè xuống bàn chân nhỏ bé bị bó chân suốt ngày này qua tháng nọ. Hai chúng tôi dìu bà, bước từng bước một tiến về phía trước. Mệt đến mức không thở được, lại thêm trong tâm lo lắng, sợ mẹ sẽ không chịu nổi. Việc đứng lên thôi đối với bà đã rất khó khăn rồi, không biết là tim bà chịu đựng được không nữa. Quả thực khi đó tâm tôi nhấp nhổm không yên, tôi thật sự hối hận vì đã mạo hiểm đến như vậy. Nhỡ đâu, thật không dám nghĩ đến. Khi tôi ngẩng đầu, đột nhiên nhìn thấy bóng dáng cao lớn của sư phụ đứng ở phía trước. Ngài đang từng bước đi đến. Chúng tôi hô lên, sư phụ! Nhưng sư phụ không hồi đáp, sư phụ như đang bận làm việc gì đó. Chúng tôi lại rời sự chú ý vào mẹ, vừa đi vừa dìu bà. Sau khi đến gần sư phụ, chúng tôi quay lại nhìn sư phụ. Cùng lúc sư phụ cũng chú ý vào bóng lưng của mẹ tôi, rồi nhanh chóng bước lên bục giảng. Lúc này, tất cả học viên sớm đã ngồi kín hội trường, mà sư phụ lại đến một mình, nhất định là có chuyện gì, phải có chuyện gì gấp gáp lắm. Tôi không nghĩ nhiều nữa, mà tập trung nghe giảng. Lần này, sức khỏe của mẹ tôi đã có nhiều thay đổi, lượng nước tiểu nhiều hơn, cũng không còn ra máu. Sau khi tiểu tiện xong, cơ thể rất thoải mái, triệu chứng bệnh không còn, cơ thể cũng giảm sưng. Đến lúc này tôi mới chợt ngộ ra được, ra là hôm qua, sư phụ đã thanh lý thân thể cho mẹ tôi. Nhưng mà trên lớp học, sư phụ đã thanh lý cho tất cả mọi người. Vậy mà ngài còn nhanh chóng đích thân thanh lý thêm cho mẹ tôi. Nhất định là sư phụ từ bi, nhìn thấy bệnh tình mẹ tôi lúc đó vô cùng nguy hiểm, tim có thể ngừng đập bất cứ lúc nào, vất vả lắm mới đến lớp học được. Sư phụ thường luôn đến hội trường từ trước, nếu mà chúng tôi có thể đến sớm thì sư phụ đã có thể thanh lý cho bà ấy rồi. Nhưng hàng ngày tôi phải đợi đến khi đồng nghiệp tan ca mới vội vội vàng vàng trở về nhà đón mẹ đi, nên không thể đến sớm được. Thay vào đó, sư phụ đã đến hội trường từ sớm đợi chúng tôi, vì chỉ có thể tận dụng thời gian trước khi buổi học bắt đầu. Sư phụ đợi chúng tôi đến rồi nhanh chóng thanh lý cho bà. Suốt quá trình đó đều không có tiếng động, chúng tôi không cảm nhận được điều gì, phải đến khi cơ thể của mẹ tôi có thay đổi rõ rệt thì chúng tôi mới ý thức ra được. Sư phụ phải vội vàng tranh thủ một chút thời gian trước buổi học, ý tứ là đến khi buổi giảng pháp bắt đầu thì mẹ tôi có thể không trụ được. đều nhờ vào sư phụ kịp thời ra tay giúp đỡ, nếu không tính mạng của mẹ tôi khó lòng giữ được. Đồng thời sư phụ đã thanh lý cho bà từ căn bản. Nghĩ đến đây là tôi lại sợ đến toát mồ hôi hột, trong lòng tràn ngập cảm kích sư phụ. Đều nhờ cả vào sự từ bi của sư phụ đã nhìn thấu mọi việc nên mới có thể hóa giải được tai họa chết người mà chúng tôi không hề nhắc đến. Sư phụ giảng, trên thực tế tôi trân quý chư vị, còn hơn cả chư vị trân quý bản thân mình. Trích Tống Khứ Chấp Trước Cuối Cùng, Tinh Tấn Yếu Chỉ. Câu này đã được chứng thực ở ngay tại đây, ngay tại lúc này. Sư phụ còn giảng, miễn là chư vị tu luyện thì tôi có thể có trách nhiệm với chư vị đến cùng. Trích Giảng Pháp tại thành phố New York. 5. Khi nghe được lời nói không hay, làm tổn thương người khác. Có một lần sư phụ cùng đệ tử ăn mì trong một cửa hàng nhỏ. Khi chủ quán mang mì đến, sư phụ nhẹ nhàng nói, bát mì này bỏ quá nhiều muối rồi. Chủ quán nghe xong liền phát hỏa. Ông đang kiếm chuyện đó phải không? Còn chưa ăn mà đã biết là cho nhiều muối rồi. Nghe xong sư phụ không nói lời nào và bắt đầu dùng bữa. Chủ quán ra vẻ lấy làm đắc ý, khiển trách một hồi mới hả dạ bỏ đi. Đến tận khi ăn xong, sư phụ vẫn không nói một lời nào. Vị đệ tử thu dọn bát đĩa, trả lại cho chủ quán, đã tiện tay lấy ngón tay, nhúng vào tận đáy bát mì của sư phụ nếm thử, rồi nói với chủ quán. Đúng là bỏ quá nhiều muối rồi, nó quá mặn. Sư phụ đã nêu gương cho chúng ta, phải làm được, đã bất hoàn thủ, mà bất hoàn khẩu. Hơn nữa sư phụ còn làm điều đó một cách thản đãng đến như vậy. 6. Câu chuyện về người gác cổng chùa Thạch Phật. Một ngày nọ, sư phụ chuẩn bị đến chùa Thạch Phật. Có một vài vị học viên và phụ đạo viên, tâm linh tương thông thông tin này đã vội vàng đến chờ để gặp sư phụ. Đợi rất lâu, nhưng sư phụ vẫn chưa tới. Đến quá trưa, các học viên tưởng ngài sẽ không đến bèn chuẩn bị rời đi. Khi họ chuẩn bị đi, thì sư phụ đến. Người đầu tiên sư phụ gặp là ông lão gác cửa ở cổng chùa và cháu ông ấy. Đôi bên gặp mặt và trò chuyện. Sư phụ sau đó đã giới thiệu Pháp Luân Công với ông lão. Ông trả lời, tôi tuổi tác đã cao rồi, không có văn hóa gì, luyện công không nổi rồi. Ông lão kể với sư phụ rằng, ông và gia đình đều rất đau lòng. Đứa cháu nhà ông, não không bình thường, không muốn đi học, càng ngày càng không theo kịp các bạn. Sư phụ ân cần xoa đầu cậu bé và lấy ra một viên kẹo tặng cho cháu, đứa trẻ ăn kẹo một cách vui vẻ. Không lâu sau đó, người gác cổng đã truyền tin vui. Cháu trai của ông ấy đã thay đổi hẳn, thông minh ra, đã đồng ý đi học rồi, rất nghe lời, thành tích học tập cũng tốt hơn trước rất nhiều. Ông lão nghĩ, vị sư phụ của Pháp Luân Công thật là nhân hậu, ôn hòa, một viên kẹo đã thay đổi được cháu tôi. Pháp Luân Công của ông ấy nhất định cũng rất tốt. Kể từ đó, ông thường giúp những người trong thôn tu luyện Pháp Luân Công. Câu chuyện thứ tư, hồi ức trân quý khi tham gia lớp giảng Pháp truyền công của sư phụ. Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục. Trước ngày 20 tháng 7 năm 1999, tôi đã từng tham gia một số buổi chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên. Trong buổi chia sẻ có không ít học viên từng tham dự khóa giảng Pháp của sư phụ. Họ nhắc đến từng chi tiết nhỏ khi họ tham dự những khóa giảng Pháp truyền công. Tất cả đều lưu lại những hồi ức vô cùng trân quý. Tại đây, tôi sẽ viết lại những đoạn hồi ức vừa hạnh phúc vừa trân quý của các học viên đó cho các bạn đồng tu. Học viên A là một nhân viên y tế làm việc ở thành phố Vũ Hán. Vì có người thân ở Bắc Kinh nên đã tham gia khóa giảng Pháp lần thứ hai của sư phụ tổ chức tại Bắc Kinh. Khi đó cô ấy cảm thấy vô cùng hay, cứ muốn tiếp tục nghe sư phụ giảng. Khi cô nghe được thông tin ở Vũ Hán có khóa học, đã ngay lập tức gọi cho con trai và con dâu ở Vũ Hán là cô muốn trở về nhà và nhờ họ đăng ký cho cô tham gia. Học viên A sau khi trở về Vũ Hán đã liên tiếp tham gia 3 khóa giảng pháp của sư phụ. Có một lần, khi sư phụ đang trong giờ giải lao của buổi giảng pháp, ngài đã bước xuống từ bục giảng, đi bộ dọc theo lối đi giữa các ghế trong khán phòng. Học viên hai bên đứng lên vỗ tay, bày tỏ sự tôn kính đến sư phụ. Khi sư phụ đi đến chỗ của học viên A, cô ấy đã kích động, không biết phải nói gì, nên đã buộc miệng hỏi, "Sư phụ Lý, ngài còn nhớ tôi sao?" Ở khóa giảng trước, cô A đều ngồi ở ghế giữa hoặc ghế phía sau, chưa từng gặp mặt trực tiếp sư phụ, cũng như chưa từng nói gì với sư phụ. Theo lẽ thường tình mà nói, thì sư phụ không thể nhớ được cô, thậm chí chỉ là một chút ấn tượng thôi, cũng không có. Sư phụ mỉm cười với cô ấy và nói, "Không phải là cô từ Bắc Kinh đến đây sao? Cô còn gọi điện thoại cho con trai, con dâu đến để học. Họ có đến không?" Học viên A cảm động trong lòng nghĩ, "Ôi, làm sao mà sư phụ biết được nhỉ? Mình thật sự gặp được Phật sống rồi." Cô ấy vô cùng kích động liên tục trả lời, "Có đến ạ, có đến ạ." Khi sư phụ vừa đến Vũ Hán, đã từng chữa bệnh cho mọi người, con trai của học viên A đã may mắn được sư phụ đích thân chữa trị. Cậu này trước đây đã bị thoái hóa đốt sống cổ và bị gai cục sống vân vân. Sư phụ đã dùng tay vỗ nhẹ vào chỗ bị bệnh của cậu ấy. Khi đó cậu cảm thấy những chỗ đau đớn đều rất dễ chịu, thoải mái. Kể từ đó bệnh thoái hóa đốt sống cổ và gai cục sống đã bật vô âm tính. Học viên B là một ông lão cao lớn, từng tham dự khóa giảng pháp của sư phụ ở Trịnh Châu. Lần đầu tiên đến Trịnh Châu, ông không quen ai, không biết đến sân vận động nơi sư phụ giảng pháp bằng cách nào. Ông đã tìm một người để hỏi đường. May mắn thay, ông ấy bắt gặp một thanh niên đi ngang qua nên liền lập tức hỏi đường. Cậu thanh niên trông vô cùng lương thiện, rất nhẫn nại chỉ đường cho ông lão. Sau khi hỏi đường xong, ông B bắt tay với cậu thanh niên để cảm ơn. Khi nắm lấy bàn tay cậu, ông cảm nhận được một loại cảm giác vô cùng mỹ hảo. Trong tâm nghĩ, người này thật không tầm thường. Trước giờ chưa từng bắt tay với một người nào mà bàn tay lại ấm áp và to lớn đến vậy. Vì vội đi cho kịp giờ học nên ông cũng không nghĩ quá nhiều nữa. Ông lão đợi đến giờ học, khi ngoái đầu nhìn lên bục giảng thấy, đó không phải là sư phụ sao? Lúc này ông mới biết, hóa ra là sư phụ đã đích thân chỉ đường cho ông. Ông B rất thích chơi tennis, đặc biệt thích môn này, còn thường xuyên tham gia các cuộc thi tennis dành cho người già. Ông cũng là người tranh cường háo thắng. Vì mới bước vào tu luyện, trong tâm ông vẫn còn tâm, không nỡ bỏ môn thể thao mình vốn yêu thích này, nên đã hỏi sư phụ. Thưa sư phụ Lý, sau này tôi có thể tiếp tục chơi tennis không? Sư phụ khi đó cười, nói với ông lão, sau này ông sẽ không nghĩ đến nó nữa. Ban đầu ông B không hiểu ý tứ sâu sắc trong câu nói của sư phụ. Nghe xong buổi giảng pháp, ông trở về quê. Vẫn như thường lệ, ông tham gia trận thi đấu tennis cho người lớn tuổi, nhưng đã bị thua và còn bị trẹo chân. Lúc này ông mới hiểu ra là bản thân cần phải loại bỏ đi chấp trước này rồi. Sau đó khi đồng tu B cầm vợt tennis lên thì cảm thấy tâm tranh đấu háo thắng kích động trước đây không còn có nữa, lại còn thấy việc chơi tennis không có gì là hay, vẫn là học pháp luyện công tốt hơn, cứ như vậy mà vô thức không còn nghĩ đến việc chơi thể thao. Còn học viên C đã từng tham gia khóa giảng pháp của sư phụ ở Trịnh Châu. Khi sư phụ giảng pháp tại Đại học Kinh tế Tài chính Trung Nam tại Vũ Hán, học viên này cũng đang học tại trường đó. Có thể là do duyên phận chưa đến, anh ấy cứ như vậy mà không hề biết đến sự kiện này. Đợi đến khi biết thì khóa giảng pháp sớm đã kết thúc rồi. Anh ấy đã rất hối hận. Vậy nên khi nghe được tin sư phụ tổ chức khóa giảng pháp ở Trịnh Châu thì không quản đường xá xa xôi mà đến Trịnh Châu để lưu lại cho bản thân một trải nghiệm ý nghĩa và khó quên nhất trong cuộc đời. Học viên D là người tỉnh Hồ Nam, từng tham dự khóa giảng pháp thứ 5 tổ chức tại Quảng Châu và cũng là khóa giảng pháp cuối cùng của sư phụ tại Trung Quốc Đại Lục. Học viên D có thính lực không tốt, khi bắt đầu giờ học nghe gì cũng không nghe được rõ, khiến anh ấy 10 phần lo lắng. Sau đó trong lúc giảng pháp, sư phụ đã điều chỉnh thân thể cho học viên. Thuận theo từng động tác vẫy tay của sư phụ, anh ấy cảm thấy tai mình có tiếng bùm, Vậy là tai đã được thông rồi. Kể từ đó, anh ấy đã có thể nghe được rất rõ ràng nội dung sư phụ giảng. Học viên D và vợ anh, cũng là đồng tu, đã nhập cư ở nước ngoài từ 10 năm trước. Bây giờ, họ đều đã ở độ tuổi 80. Có lẽ ở đó, họ đang chứng thực đại pháp, dũng mãnh tinh tấn trên con đường cứu độ chúng sinh. Học viên E là một lãnh đạo công ty vốn nước ngoài, rất yêu thích khí công và thuật số, tận tâm kiếm tìm minh sư bao năm mà vẫn không có kết quả. Vào tháng 12 năm 1994, sau gần 12 năm tìm tìm kiếm kiếm, cuối cùng anh ấy đã may mắn tham gia khóa giảng pháp cuối cùng của sư phụ tại Trung Quốc, tức khóa giảng pháp thứ 5 tại Quảng Châu. Anh E luôn muốn tìm một công pháp tính mệnh song tu, nhưng một số người tuyên truyền rằng công pháp tính mệnh song tu thì sư phụ chưa già đã yếu rồi, thì sao mà khiến người ta bội phục được đây? Vì vậy, anh E muốn được nhìn thấy sư phụ ở cự ly gần, nên sau buổi học, anh đã đứng ở cửa nhà thi đấu. Cuối cùng, ngày mà anh ấy mong ước cũng đã thành hiện thực. Anh ấy nói với đồng tu thân thích của mình là: "Từ trước tới giờ, tôi chưa bao giờ nhìn được ai có làn da mỏng đến như vậy, người có tướng mạo đẹp đến như vậy, giống như da của trẻ em sơ sinh vậy." Dựa vào điều này, anh E tin rằng đây chính là vị minh sư đang truyền chân pháp đại đạo. Hồi ức những ngày tham gia khóa giảng pháp của sư phụ, thật là hạnh phúc. Đó thật là miền ký ức trân quý biết bao. Đây cũng là hồi ức vĩnh hằng, hạnh phúc nhất trong sinh mệnh của mỗi chúng ta. Chuyên đề hồi ức về sư phụ kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình. Thank you.